nghĩa gì hết. Nó tưởng tôi cưới nó đặng đoạt gia tài của nó hay sao không biết. Tôi có phải mạt đến như vậy đâu mà nó khinh khi tôi quá. Con đừng có nói như vậy, con của má đẻ, má nuôi nó từ nhỏ tới lớn, má không biết tánh ý nó hay sao. Còn Mạnh có bao giờ nó khi dễ ai đâu. Rất đổi là đứa ở trong nhà hoặc là tá điền tá thổ mà nó cũng chẳng hề khinh thi ai. Có lý nào chồng nó mà nó khinh khi? Vợ chồng còn nhỏ, nó chơi với nhau một đứa hơn một tiếng tự nhiên sẽ sanh xích mích. Thôi bỏ chuyện đó đi, con đừng có giận hờn chi nữa hết. Con có muốn xin tiền làm chi thì nói với má đây. Nếu nên thì má cho, bằng không thì thôi. Chứ con đừng có hỏi vợ con nữa, nó không có tiền riêng tư gì đâu mà con hỏi. Tôi hỏi nó chơi, chứ tôi thiếu gì tiền đây. Thượng tứ vừa nói vừa phanh cái bóp phơi đưa một xấp giấy săn cho mẹ coi. Ông hội đồng thưởng nãy giờ ngồi lặng thinh để nghe vợ nói chuyện với thằng rể. Đến nỗi rể kiếm lời nói gay gắt con gái của ông cũng không thèm can dự đến. Chừng ông thấy rể phành bóp khoe bạc, phát biểu cái thái độ vô lễ với cha mẹ, ông không thể nào dằn lòng được nữa. Ông mới nói rằng: con giàu thầy với má cũng vẫn biết, con phải khoe làm chi. Ở đời lễ nghĩa mới quý, chứ giàu hay là nghèo cũng không có cái nghĩa gì. Con về ở bên này hơn một tháng nay, thầy coi con còn thiếu sót đạo làm người nhiều lắm. Con có vợ rồi, nay mai đây con sẽ có con, chứ không phải là còn con nít mà con không tính làm ăn chi hết. Bữa nào cũng leo lên xe đi chơi hoài. Đời này thì chơi hư thân, chứ chơi mà có lợi ích gì. Đi chơi tự nhiên phải cặp bè cặp bạn, người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Họ rủ bài bạc rượu chè đĩ thả, hãy sa mê vô thứ nào thì cũng phải chết hết thảy. Con là con rể, bây giờ con ở với thầy nên thầy phải chỉ chỗ quấy cho con để con chừa. Con đừng có đi chơi nữa, thầy nói chắc hãy con đi chơi hoài thì con phải hư. Bữa nay sẵn dịp thầy cũng chỉ luôn cái tánh xấu của con để cho con biết mà sửa mình. Thầy dòm coi con ở trong nhà đối với vợ con thì con lỗ mãn, còn đối với cha mẹ thì con ngang tàn. Con làm con nhà tử tế thì con phải giữ lễ phép, con phải ăn nói cho đúng đắn, đừng có vuốt vắt nghênh ngang người ta cười. Con phải coi cách ăn ở của thiên hạ mà bắt chước. Dầu con giàu con cũng phải giữ lễ nghĩa, chứ không nên ỷ giàu mà nghênh ngang. Thầy ít hay nói, mà vì thầy thấy con làm quá nên thầy phải nói cho con biết. Thượng tứ gục mặt mà nghe, nhưng vì ông hội đồng nói phải quá mà ông lại nói nặng lời, bởi vậy cậu cứ chừ bự coi bộ không vui mà cũng không muốn nghe chút nào hết. Bà hội đồng thấy vậy bèn nói rằng: từ nhỏ chí lớn nó mắc đi học, nó chưa có hiểu việc làm ăn, nó chưa thạo cách ở đời nên nó mới như vậy. Thôi để thủng thẳng tập lần nó, còn phải ráng nghe lời thầy dạy nghe con. Con phải coi cách ăn ở của anh hai con đó mà bắt chước. Dầu con học chữ Tây, chứ con cũng là người An Nam, phải ăn theo thở, ở theo lối An Nam mới được. Cha mẹ thương con nên mới dạy con, nếu con biết thương cha mẹ thì con phải nghe lời. Đừng có ham chơi bời, rủi xa bước vào đường không phải, rồi chỉ bên nhà phiền trách cha mẹ. Thôi con coi cái nhật trình hay là kiếm cái việc gì thì làm đi. Thượng tứ bỏ đi vô buồn mà sắc mặt cô quạo lắm. Cậu đi qua đi lại mà bộ cậu thì hầm hầm. Cậu giận vợ, giận cha vợ, giận mẹ vợ, giận mẹ ruột, cậu giận hết thảy. Cậu trách vợ sao học chuyện để mình biểu đưa bạc cho cha mẹ nghe làm chi. Cha vợ có quyền gì mà rầy mình, mẹ vợ không biết dạy con mà còn nói kiểu binh con nữa chứ. Tại mẹ mình ép uổng nên mình mới vướng cái bọn khốn kiếp này. Cậu đi vòng một hồi mỏi chân, rồi cậu leo lên giường mà nằm. Cậu đạp gối hất mền nghe đùng đùng. May lúc ấy bà hội đồng mắt đi ra sau vườn nên không hay cái cách cùng quằn của cậu đó. Vì cậu thức chơi một đêm đã mệt nên tuy là cậu giận xong cậu nằm một lát thì cậu lại ngủ quên. Cơm dọn xong rồi, bà hội đồng biểu con vô buồng kêu thằng rể ra ăn. Cô Ba Mạnh bước vô thấy chồng nằm nghênh ngang trên giường mà ngủ khò. Cô lại gần nắm tay mà lúc lắc. Thượng Tứ mở mắt thấy vợ thì hỏi rằng: "Muốn cái gì?" Cô Ba Mạnh cười mà đáp rằng: "Mình dậy ăn cơm, cơm dọn rồi, thầy má chờ ở ngoài." Thượng Tứ dây mặt vô vách. Cô Ba Mạnh sợ cha mẹ chờ đợi cực lòng, nên cô kêu nữa, khuyên chồng dậy ăn cơm một chút rồi sẽ ngủ lại. Tiếng cô khuyên chồng thiệt là dịu ngọt. Tiếc vì tiếng ấy nói với Thượng Tứ chẳng khác nào nước cam lộ, mà rót lên trên một cục đá. Rót thì uổng nước, chứ đá có biết mùi ngon ngọt một chút nào đâu. Cô Ba Mạnh khuyên vừa dứt tiếng thì Thượng Tứ nạt rằng: "Ăn uống gì thì ăn đi, không ai thèm ăn đâu. Kêu nữa tao đánh thấy cha đó. Phận làm phụ nữ, mai gặp chồng tử tế thì nhờ, rủi gặp chồng lỗ mãn thì chịu. Xong lỗ mãn có nhiếc mắng mấy thì chẳng nói làm chi, chứ lỗ mãn mà tới chửi cha thì phàm nhân còn nịch lục căng lục trần, có thế nào mà nín cho được." Cô Ba Mạnh giận rung, cô đứng dậy ngó chồng mà nói rằng: "Tôi có quấy hay là mình có giận thì mình mắng với tôi, chứ cha tôi có can phạm gì mà mình nói động tới cha tôi." "Ừ, tao nói vậy đó đà, làm sao được tao? Té ra mình là cái thứ quân du côn mà." "Du côn hả?" Thượng Tứ vừa nói vừa ngồi dậy, vối tay đánh một thôi trúng ngay cái con mắt bên tả của vợ. Ba Mạnh ôm mặt kêu trời rồi chạy ra. Hai vợ chồng ông hội đồng nghe con la không biết chuyện gì nên bỏ mâm cơm, lật đật chạy lên nhà trên. Ông thấy con đây vừa khóc thì ông biết con đã bị chồng đánh, nên ông bước vô cửa buồn mà hỏi rằng: "Mày làm cái gì vậy hử? Vợ chồng giàu phải giàu quấy cũng phải lấy tiếng nói mà nói với nhau, chứ sao mày lại đánh nó? Mày thiệt là vô phép quá. Cha chả, sắp đổi ở bên này mà mày còn như vậy. Nếu cưới mà đem về bển thì mày giết nó còn gì." Ông hội đồng gỡ tay con mà coi thì thấy con mắt bên tả đỏ lờm, mà phía bên chân mày lại u một cục nữa. Bà chắc lưỡi than rằng: "Trời đất ơi, nó đánh như vậy, may hôn mà lọt trồng thì còn gì." Ông nghe nói lọt trồng, ông lật đật trở ra mà coi. Ông thấy thương tích ông càng thêm đau lòng, nên ông la lớn lên rằng: "Bà đi Mỹ hội, bà mời chị Xu qua đây. Nghìn ngàn quá như vậy không ai chịu nổi. Tôi coi mồi tôi đã biết trước, tại bà gấp lắm, bà sợ con Mạnh nó ế chồng nên bà dũng giả. Đó, bà thấy chưa?" Bà quản đãi đáp rằng: "Vợ chồng con nít sao cho khỏi rầy rà với nhau. Ông nóng quá, chuyện gì thủng thẳng rồi nói, chứ ôm sòm chi vậy? Nó ăn ở như vậy, bây giờ tôi phải năn nỉ nó hay sao? Hừ, bà còn binh nó nữa chứ." "Không phải binh, nó là con rể, nó có quấy thì thủng thẳng mà nói cho nó biết, là hó mà làm chi. Bà đi ăn cơm đi, thôi đừng thèm nói gì nữa hết. Có cái thằng Tiều hay đứa nào đó bay lại chợ mướn một cỗ xe ngựa qua Mỹ hội, mời chị Kế Hiền qua đây. Đi đi cho mau." "Thôi mà, chuyện chút đỉnh mình nói với nó, mời thỉnh chị xui quá làm gì." "Mời chị qua đây coi chị xử làm sao thì chị xử cho xong." "Làm như vậy dở lỡ cùng hết, xin ông đừng có nóng nảy mà mít lòng xui gia. Chị có xúi con như vậy hay sao mà mình mời qua đặng mà trách móc chị? Để bữa nào gặp chị rồi tôi sẽ nói chuyện cho chị nghe cũng được mà. Bày trẻ, đừng có đi Mỹ hội đó bay." Ông hội đồng cưng con, ông thấy con mình bị đánh thì ông nổi nóng, nên ông rầy quá. Mà người nóng mau thì người nguội cũng mau. Bởi vậy bà nói một hồi thì ông bớt giận. Ông không biểu đi mời chị xui nữa. Ông hỏi con chứ tại sao mà chồng đánh. Cô Ba Mạnh vừa khóc vừa nói rằng: "Con kêu ra ăn cơm, chứ con có làm gì đâu. Khi không rồi đánh thấy cha tôi. Con giận con cự lại rồi nhảy tới thôi con." Ông nghe nói, ông lại nổi giận lên. Ông trợn mắt nói rằng: "Đó, bà nghe thấy chưa?" Bà nói: "Thôi thôi." Rồi bà hỏi con rửa mặt. Hai vợ chồng ông hội đồng cũng đi xuống nhà dưới, rồi ngồi lại bàn ăn cơm. Ông còn giận rể thương con, bà thì mắt lo tính giải hòa, nên hai ông bà không nói chuyện chi hết. Cách chẳng bao lâu bỗng nghe ngoài xe có tiếng xe hơi lên máy rồi chạy ra cửa. Bà hội đồng kêu thằng Tiền là đứa ở mà hỏi rằng: "Thằng ba nó đi xe phải không?" "Dạ thưa phải, Dưỡng ba kêu tôi biểu tôi vác rương để lên trên xe cho Dưỡng, rồi Dưỡng quay máy Dưỡng đi mất." Bà hội đồng chấm đũa ngồi thở ra. Ông hội đồng châu mày nói rằng: "Ôi cái thứ đồ như vậy, nó đi đâu nó đi cho khuất con mắt. Nuôi nó ở trong nhà như nuôi ông tay áo, nó làm mình nhọc lòng chứ có ích lợi gì." Bà ngó ông mà đáp rằng: "Ông nói kỳ cục quá, tay lỡ dính chồng mình nở chặt tay hay sao? Tuy tánh nó ngang tàn, song nó còn con nít, cũng như là cái mục măng để thủng thẳng mình uống mình sữa nó. Chứ ông nóng quá, ông bẻ gãy còn gì. Tôi coi rồi, cái thằng đó hoặc mai ông trời ông sửa nó, chứ ai mà sửa nó cho được. Bà nghĩ đó coi, tôi mới nói phải quấy cho nó nghe đó, thì nó vô buồn nó đánh vợ nó rồi. Nó chửi tôi hiểu mà, nó đánh vợ nó đó là nó đánh lên trên đầu tôi đó đà. Chứa nó ở trong nhà đây, nay mai nó đánh tới tôi nữa đó." Hồi gã con, ông giao bắt rễ, bây giờ không chứa nó trong nhà làm sao được. Rễ tử tế thì mình nuôi, chứ thứ rễ như vậy nuôi làm gì. Nếu ông không chịu nuôi nó nữa, ông trả nó về bển, thì ông phải cho con Mạnh đi theo. Ê, đâu được, rắc đổi ở bên này mà nó còn dám làm như vậy, còn cho theo về bển, nó giết con nhỏ còn gì. Chứ vợ chồng con nít mà ông biểu một đứa ở một nơi vậy sao được. Ông ngồi lặng thinh mà ăn hết chén cơm, rồi ông quăng đũa đứng dậy nói rằng: "Tại bà đó ta, bà dốt giả cho lắm, bây giờ như vậy đó cho sáng con mắt của bà." Mới 9 giờ sớm mai mà con Mang đã bưng mâm cơm để lên trên bán, rồi chạy ra vườn kiếm chủ mà mời vô ăn. Bà Kế Hiền đang coi cho thằng Ngộ bẻ dừa. Bà nghe mời ăn cơm thì bà nói rằng: "Tao mới nhai miếng chầu chưa dập mà ăn cơm cái giống gì. Vô lấy cái lòng bàn mà đậy lại, để tao coi cho nó bẻ hết cái clip này rồi tao vô." Thằng Ngộ bẻ dừa quăng dưới đất thù thụi. Bà Kế Hiền mặc áo bà ba xuyến đen, quần lụa trắng, chân đi guốc sơn đỏ, đầu đội khăn hột mè. Bà đứng một tay chống nạnh, một tay xỉa thuốc, bộ tướng mạnh mẽ lắm. Còi thế các con chưa mà dễ hưởng gấp quê lợi ruộng đất được. Bà ngước mặt mà đếm coi còn mấy quầy dừa nữa sẽ bẻ được. Thình lình bà nghe tiếng xe hơi chạy ngoài lộ, tới nay cửa ngõ thì bóp kèn rồi quẹo vô nhà. Bà chắc là thượng tứ về, nên trong trí bà nghĩ thầm: "Cái thằng nó hay đi quá, mới về bể hồi xế hôm qua, bữa nay là trở qua nữa." Ban đầu bà tính không thèm vô, mà một lát bà nghĩ không biết chừng con nó chưa ăn cơm, nên bà vô đặng cho nó ăn với bà, kéo đồ ăn nguội hết. Bà vô tới sân thiệt thấy xe nhà, song thượng tứ đã vô nhà rồi nên bà không có gặp. Bà vô tới trong nhà mới thấy thượng tứ mặc một bộ đồ lụa trắng đường đứng rửa mặt. Bà vừa cười vừa nói rằng: "Cái thằng quý này, nó có cái xe nó đi mái, ăn cơm rồi chưa?" "Chưa." "Thôi rửa mặt rồi đi ăn cơm luôn thể. Mang à, lấy thêm chén đũa đi con." Bà bước lại dở lòng bàn lên mà dẹp một bên, rồi bà bưng tô nước lên mà xúc miệng. Con Mang bới cơm và đem thêm một cái chén, một đôi đũa. Mẹ con ngồi ăn cơm, bà nói chuyện dông dài. Xong bà không dè nên bà không nói tới con dâu. Cậu thì còn giận mà lại mệt, nên cậu ừ hử cầm chừng với mẹ. Và ăn hết chén cơm rồi cậu mới đi uống nước. Cậu đang đứng tựa cửa sau, cậu thấy thằng Ngộ ngoài vườn đi vô. Cậu kêu mà nói nhỏ ít tiếng, rồi cậu bỏ vô buồn mà nằm. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi, bà thấy vắng con. Bà bước vô buồn con thì thấy con đã ngủ khò. Bà quay trở ra lại gặp thằng Ngộ vác cái rương đi vô. Bà hỏi rằng: "Rương ở đâu vậy?" "Dạ thưa, rương ở đâu không biết, cậu từ chở trên xe. Hồi nãy cậu có biểu tôi chừng nào ăn cơm rồi á thì ra vác đem vô buồng cho cậu." "Rương này là rương của nó mà, nó đem về bên này làm cái gì? Thằng Ngộ vắt thẳng cái rương vô trong bồn mà để. Bà Cái Hiền bước vô, dở nhóm nhấp cái rương. Bà thấy rương khóa chặt nên bà trở ra bộ ván gõ mà nằm. Cái rương ấy nó làm cho bà phải suy nghĩ hoài, nên bà nằm không có yên. Một lát ngồi dậy ăn trầu, rồi lại nằm xuống. Bà không đi ra ngoài vườn nữa. Đến nửa chiều Thượng Tứ mới thức dậy. Bà Cái Hiền đợi cậu rửa mặt chải đầu xong rồi bà mới hỏi: "Sao con đem cái rương con đem về bên này? Chứ để bển làm cái gì?" "Sao vậy?" "Thì tôi không có ở bên đó nữa." "Cái thằng quỷ này héo nói nhiều chuyện không? Giao ở bển thì phải ở chứ, nói chứng với ai vậy mày? Má muốn ở thì má qua đó mà má ở, tôi không có thèm ở nữa đâu. Thứ khốn nạn quá, ai ở cho được." "Chà chà, con gì mà ngang tàn quá như vậy không biết. Ai khốn nạn mà khốn nạn làm sao đâu, nói nghe thử coi." "Thì cái một lũ khốn nạn hết thảy, con đó cũng vậy mà cha mẹ nó cũng vậy." "Trời ơi," nó nói hơi giọng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời. "Ai chịu nổi thì chịu đi đi nè. Ai đời cha mẹ vợ mà nó dám kêu là một lũ khốn nạn chứ. Khốn nạn làm sao đâu, tao biểu mày nói cho tao nghe, sao mày không nói? Đồ gì mà hễ mở miệng ra thì binh con. Tại má đó nè, tại má cho tôi về ở bên bển. Họ tưởng đâu là tôi mạt rồi, tôi đi theo ăn chực cơm của họ, nên họ mới làm phách với tôi như vậy đó." "Trời đất ơi, người ta hiền lành hết sức, vợ chồng cắn cơm không bể, mà nó dám nói nhiều chuyện như vậy chứ. Ừ hờ, vô phước quá. Tao biểu mày phải trở qua bển mà ở, cưới vợ giao ở bên vợ thì phải ở bên đó, tao không có chứa mày đâu." "Ủa, mà không chứa sao được? Nhà của tôi thì tôi ở, má có phép gì mà má đuổi tôi?" "Ừ, tao đuổi mày qua bên vợ mà ở, tao không có cho ở trong nhà tao." "Nhà gì mà nhà của má? Má dở tờ di chúc của cha ra mà coi. Cha trí cái nhà này làm nhà thờ, cha giao cho tôi ở mà phụng tự ông bà, má đuổi tôi cái gì?" Bà Cái Hiền nghe nói tới câu đó thì bà giận muốn ói mật. Bà nghẹn cổ ứa nước mắt, bà nói không được nữa nên bà vối tay kéo cái ô trầu lại mà têm ăn. Thượng Tứ bỏ đi vô buồng, bà Cái Hiền leo lên võng nằm đung đưa lúc lắc, tay gác qua trán, miệng nhóc nhách nhai trầu. Một lát nghe bà thở dài một cái thì đủ biết bà lo rầu lùng lắm. Cách một hồi lâu, Thượng Tứ ở trong buồng bước ra. Mình mặc bộ đồ tây trúc xo, đầu đội một cái nón nỉ xám sậm, mùi dầu thơm bay bát ngát. Bà Cái Hiền ngồi dậy hỏi rằng: "Nè, bây giờ tính đi đâu mà thay đồ tây đó hả?" "Thì đi lên chợ chơi." "Chơi hoài, chơi làm chi không biết. Nè con ngồi đó để má nói cho con nghe. Con đừng có dại như vậy, vợ chồng có giận nhau, con nói vợ con làm sao thì con nói. Con đừng có hổn cha mẹ vợ chứ. Con nói bậy nói bạ, xui gia người ta phiền tới má biết không? Thôi con đi với má đi về bển, đặng má giáp mặt với con Tư. Má hỏi coi tại sao mà rầy rà với nhau như vậy. Con ngồi đó chờ má gỡ đầu rồi má đi với con. Má đi đâu thì má đi đi, tôi lên chợ tôi chơi, tôi nhất định không thèm bước chân tới cái nhà đó nữa. Tôi thề nếu tôi trở về đó nữa thì ông quan đế ông dặn họng tôi đi." "Ê, đừng có nói bậy nè. Chuyện gì mà thề? Nhà cha vợ con mà con không tới, vậy chứ con tới nhà ai? Tôi không thèm vợ con gì nữa hết." "Ủa, không thèm sao được? Vậy chứ vợ của con đó con bỏ cho ai? Nó lấy ai nó lấy, tôi bỏ tôi không thèm." "Con nói cái gì kỳ vậy? Cái thứ đồ như chú ôn mà cha mẹ nó thì cầu cao, tôi ghét lắm, tôi nhất định tôi bỏ, tôi kiếm vợ khác coi có hơn nó hay không mà biết." "Có vợ như vậy mà còn chê người ta tệ mà, thiệt má không biết nói sao được nữa. Má nghĩ má vô phước quá, má sanh có một mình con, mọi việc má đều lo cho con hết thảy, đến nỗi đầu này quán đầu kia thù cũng vì con, mà bây giờ con không có biết thương má, thiệt má tiếc lắm. Tôi có nói má giống gì đâu mà má nói với tôi là tôi không thương má." Con thương má, sao má nói con không chịu nghe lời? Má biểu giống gì bây giờ tôi cũng chịu hết thảy. Duy có trở về bên vợ thiệt là không được. Họ kỳ quá mà, họ nói tôi nghe tôi ghét, tôi ở làm sao được? Má biểu con có một việc đó. Không được, tôi đã thề rồi. Thượng tứ nói dứt tiếng liền bước ra cửa, leo lên xe mà đi. Bà Kế Hiền lắc đầu, thấy con như vậy thì bà buồn quá, nên bà nằm chèo queo trên võng, ăn một đợt 5-6 miếng trầu mà bà không nói với mấy đứa ở một tiếng nào hết. Đêm đó Thượng tứ không về ngủ, mà sáng bữa sau đến 9-10 giờ cũng không thấy cậu về. Bà Kế Hiền chờ hết hơi mà không được. Cùng thế bà biểu dọn cơm cho bà ăn, rồi bà mướn một cỗ xe ngựa đi qua chợ Ông Vang. Bà tính qua trước thăm chị Xui, sao hỏi coi tại làm sao mà con dâu bất hòa với nhau như vậy. Trời nắng chang chang, gió thổi phay phay, xe chạy cục kịch trên bờ lộ. Một lát người xa phu phải giật cương tróc lưỡi, hoặc phải lấy roi mà quất nhẹ nhẹ lên trên đít, một con ngựa nó mới chịu nhóm chạy qua mau. Mà mau đó là mau theo sức ngựa dở mà thôi. Bởi vì bà Kế Hiền ngồi trên xe bà buồn, nên bà trông chừng hoài mà không thấy tới. Chớ chi đi đường có ai nói chuyện, hoặc có cảnh chi lạ mà ngó chơi, thì có lẽ cũng giải khuây được. Ngặt gì bà ngồi một mình với tên sa phu, hai bên thì ruộng lúa, trước mặt thì cũng ruộng, sau lưng cũng ruộng. Đám lúa đương trổ thì coi màu xám xám, đám lúa gần chín thì coi màu vàng vàng. Trên lộ không thấy kẻ đi đường, ngó chừng mấy xóm xa xa, chỗ nào cũng dừa với cao, chứ chẳng có gì lạ mắt. Bà buồn chừng nào thì bà càng nhớ tới chuyện con, mà nhớ tới chuyện con thì bà lại càng lo rầu hơn nữa. Xe ngừng ngoài cửa ngõ, bà Kế Hiền thủng thẳng che dù đi vô. Mấy con gà đang rảo trước sân kiếm ăn, chúng thấy bà thì vốn chạy. Còn chó mực nằm ngủ trước thềm nghe động đất, nó cũng thức dậy mà sủa. Bà hội đồng đang nằm trên ván, bà ngó thấy chị Xui, bà lập đập bước ra la chó rồi mời chị Xui vào. Bà kêu mấy đứa ở đem chén nước và lấy trầu, bà lấy dao bữa cao, bà kêu đem ống nhổ. Bà Kế Hiền ngó chừng mấy cửa buồng rồi ngó xuống phía nhà dưới, có ý là kiếm con dâu. Cô Ba Mạnh mình mặc một cái áo xuyến cũ, một cái quần lãnh đen nhục nhục, chân không có đi giày guốc chi hết. Cô ở dưới nhà đi lên chào mẹ chồng, bộ vui vẻ như thường. Cô xin với mẹ trao cái con dao và trái cao lại cho cô bữa. Bữa cao rồi cô đứng cắt cái cuốn trầu. Bà Kế Hiền liếc dòm cô, bà chẳng thấy có vẻ gì lạ. Ông hội đồng ăn cơm rồi ông nghỉ trưa ở trong buồng. Ông nghe nói có khách trộn rộn, ông bước ra chào hỏi chị Xui, rồi ông ngồi bên bộ ghế giữa mà vấn thuốc hút. Hai bà Xui bà nào cũng muốn đem chuyện con ra mà nói, song không bà nào dám khởi đầu. Bởi vậy ngồi uống nước ăn trầu nói chuyện với nhau rất lâu, mà chẳng nghe nói chuyện chi khác hơn là hỏi thăm mùa màng, hỏi ruộng trúng hay thất, hỏi lúa chín hay chưa. Ông hội đồng thì tánh chân chất, ít nói mà nóng nảy. Ông ngồi chờ hoài, ông lấy làm khó chịu nên vùng hỏi chị Xui rằng: thằng Ba nó có về bên chị hay không hả chị Xui? Thưa nó về bển. Hôm qua nó đánh vợ nó, rồi nó chở đồ đi, nó không thèm nói với vợ chồng tôi một tiếng gì hết. Bất nhân dữ hồn, sao mà tới đánh vợ nó lận? Hèn chi nó về bển, cái bộ nó buồn hiu. Tôi hỏi nó về chi mà về hoài, nó nói nó về chơi. Tôi tưởng thở nay nó ở nhà nó quen, nên qua ở bên này nhà lạ, nên nó nhớ nhà nó buồn, chứ tôi có dè chuyện gì đâu. Cái thằng nó quá quắt lắm, tôi nói trước cho chị biết, nó phải hư. Tôi coi rồi, cái thằng này bất trị lắm, làm thế nào nó cũng không nên người được. Ông hội đồng nói vắn tắt mà châm hẳm, làm cho bà Kế Hiền ngồi ngẩn ngơ, không biết sao mà trả lời. Bà hội đồng thấy vậy, muốn sửa câu chuyện nghe cho nó dịu ngọt, nên bà nói rằng: thằng Ba nó về bên này hơn một tháng nay, tôi coi ý nó còn ham chơi, bữa nào nó cũng xách xe đi chơi hoài, không nghe nó tính làm ăn chi hết. Đời này thiên hạ họ ma quỷ lung lắm, đi chơi làm cái giống gì, mình có ăn thì mình đi chơi, rồi kẻ không phải nó rù quến bậy bạ, đi có phải hại cho mình hay không? Bà Kế Hiền không đợi cho chị Xui nói hết câu chuyện, bà chặn lại mà đáp rằng: chị nói phải lắm, đi chơi thì hại chứ có ích lợi gì. Tôi thưa thiệt với anh chị, tôi có một mình nó, tôi cưng nó lắm, nên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, nó muốn chứng nào ngang nào thì được ngang đó. Nay nó về bên này với anh chị, tôi xin anh chị răn dạy nó giùm cho tôi. Nó sợ anh chị, có lẽ nó sẽ sửa tánh tình nó được. Vợ chồng tôi thấy nó mới về ở, nếu dạy dỗ nó gấp quá thì e nó buồn. Ôi có hại gì đâu, chị thấy nó làm chỗ nào sai thì chị rầy nó liền đi mà. Nó là con rể trong nhà thì chị ngại cái giống gì. Chứ chị nó đi chơi mà về nhà nó ăn ở có lễ nghĩa thì chẳng nói làm gì. Cái này nó đi riết hết tiền, rồi bữa hổm nó biểu vợ nó phải mở tủ sắt lấy bạc đưa cho nó. Vợ nó không dám, nó mắng chửi, rồi nó leo lên xe mà đi. Nó không thèm nói một tiếng gì với vợ chồng tôi hết. Ôi cái thằng bất nhân quá, vậy mà tôi có hay gì đâu. Nó về nó ở bển mấy bữa, nó có nói giống gì đâu mà tôi biết. Tôi có cho nó mấy trăm đồng bạc, sao nó không lấy bạc đó mà xài, lại hỏi vợ nó làm chi vậy cả. Có lẽ nó muốn thử bụng con Tư hay sao đó mà. Dạ thưa phải, hồi sáng mới hôm qua nó về, thầy nó có nói chuyện phải quấy cho nó nghe. Nó nói nó muốn thử bụng vợ nó, chứ không phải nó muốn xài đồng tiền của vợ chồng nó. Nó phành cái bóp, nó đưa một sấp giấy xăng cho vợ chồng tôi coi. Còn ngộ lắm, cái thằng dại quá. Thưa nó dại thiệt, bởi thấy nó dại nên vợ chồng tôi cũng không trách gì nó. Thưa phải, nó là con rể trong nhà, nó khờ dại thì anh chị trong nhà rầy la nó, chứ có lẽ nào mà chấp nhất. Chưa có rầy la, thầy nó giảng chỗ phải chỗ quấy cho nó nghe mà thôi. Tưởng là nó biết nghe, tẻ ra mới nói với nó đó, thì nó vô trong buồn nó chửi vợ nó nát tan hết. Con nhỏ tôi không biết chửi, mà thẳng cứ theo chửi cha nó hoài. Nó giận nên nó nói lại, rồi thẳng nhảy nắm đầu, thôi đạp nó gần chết. Đó bữa nay mà con mắt nó còn đỏ, trán nó còn u một cục đó. Con Mạnh mới đây bỏ đi đâu mất rồi, lên đây biểu coi con. Cô Ba Mạnh ở dưới nhà dưới đi lên, cặp mắt cô ướt rượu. Bà Kế Hiền ngó mặt dâu mà nói rằng: cái thằng bất nhân ác nghiệt quá, thiệt nó là vũ côn rồi. Để tôi về tôi biểu bày trẻ đó căng dùi nọc, tôi đánh nó một bữa cho nó tởn. Dầu quấy dầu phải cũng thủng thẳng lấy tiếng nói mà nói, chứ sao mà đi đánh người ta. Bà Kế Hiền vẫn biết tánh hết con, bà nghe như vậy thì bà chắc là có, nên bà đang buồn lung lắm. Bà lấy trầu têm mà ăn, bà suy nghĩ coi phải dùm lời nào mà chữa lỗi cho con mình. Bà ngồi một hồi lâu rồi nói rằng: còn tôi ở bên này mà nó cũng không kiên nể anh chị. Nó đánh vợ nó như vậy thiệt nó lỗi lắm. Tuy vậy mà tôi xin anh chị nghĩ nó còn dại khờ mà tha lỗi cho nó. Vợ chồng nó thì còn con nít, sao cho khỏi xích mích với nhau. Nếu anh chị thương hay không thương, anh chị chấp thì tội nghiệp cho nó. Thôi để tôi về tôi rầy nó, rồi tôi biểu nó qua lại anh chị mà xin lỗi. Hèn chi hồi sớm tôi biểu nó đi qua bên này với tôi, nó không dám đi. Ông hội đồng châu mày nói rằng: nó ghét vợ chồng tôi, nó tính không thèm ở bên này nữa. Hôm qua nó đi nó chở đồ đạc nó đi hết, nó không chịu trở qua nữa đâu, mà chị biểu nó qua chi cho thất công. Bà Kế Hiền gượng cười mà đáp rằng: thưa anh giận thì anh nói như vậy, chứ có lẽ nào mà nó không chịu trở qua bên này. Nó dại, nó đánh vợ nó, rồi nó sợ anh chị rầy nên nó trốn, nó chạy về bên đó đó chứ. Thì tôi nói vậy, nếu chị không tin, chị biểu thử coi nó rồi sẽ biết mà. Thiệt thằng nhỏ tôi có tánh can cường, nhưng mà áo mặc sao qua khỏi đầu. Thôi tôi xin anh chị thương, anh chị hỷ xả cho nó thì mới được. Xưa rại lần nào về bển, nó cũng nói nó sợ anh chị quá, nó không dám nói chuyện gì với anh